Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là phóng sự về bún mắng cháo chửi Việt Nam trong mắt người Mỹ, sau khi được đài truyền hình CNN giới thiệu. Sau đó là bài tường trình giáo dục, các trường công Mỹ nhận ngân quỹ không giống nhau. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến thăm Iraq để bàn về chiến dịch tái chiếm Mosul. Trung Quốc lên án tàu Mỹ chạy gần quần đảo Trường Sa. Tư lệnh sư đoàn 9 thiết kỵ của quân đội Ai Cập bị ám sát. Nhưng trước hết, Ngoại trưởng Philippines lặp lại phát biểu của Tổng thống Duterte khẳng định Manila không có ý muốn cắt đứt quan hệ với Mỹ. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Philippines minh định quan hệ giữa nước ông với Hoa Kỳ hai ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte loan báo thoát ly tách xa Hoa Kỳ trong một chuyến công du tới thăm Bắc Kinh. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay miêu tả Hoa Kỳ là một người bạn thân thiết, nhưng nói nước ông phải tách ra xa nước Mỹ thực dân cũ để có thể phát triển các mối quan hệ quốc tế. Từ khi đắc cử vào tháng 5 vừa rồi, Tổng thống Duterte đã thực thi lời hứa sẽ tiến hành chiến dịch chống ma túy trên toàn quốc. Chiến dịch này đã bị các tổ chức binh vực nhân quyền và các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích vì hàng ngàn vụ hành quyết không xét xử. Để đáp trả, ông Duterte tuyên bố chấm dứt diễn tập quân sự với Mỹ và xích lại gần Bắc Kinh. Trong một bài diễn văn đọc tại Trung Quốc, ông Duterte tuyên bố, Hoa Kỳ đã thua, tôi đổi lập trường để đi theo dòng ý thức hệ Trung Quốc. Khuya hôm thứ Sáu, ông Duterte đính chính rằng ông không có ý nói là Manila sẽ cắt đứt quan hệ bang giao với Mỹ. Ngoại trưởng Phi Yasay lặp lại lời đính chính đó hôm thứ Bảy 22 tháng 10. Ông Yasay viết trên trang Facebook, cắt đứt quan hệ với người bạn thân thiết nhất của chúng ta, đồng minh quân sự và đối tác chiến lược duy nhất của chúng ta, không phục vụ quyền lợi quốc gia Philippines. Tuy vậy, ông Yasay khẳng định nước ông sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc và thái độ quỳ lụy của một nước đàn em đối với đàn anh Mỹ là điều mà theo ông đã cản trở đà tiến và sự phát triển của Philippines. Trung Quốc khuya thứ Sáu đã lên án việc một tàu khu trục của Hải quân Mỹ chạy ngang qua vùng biển gần các hòn đảo trong vòng tranh chấp trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Bắc Kinh nói đây là một hành động khiêu khích và bất hợp pháp. Trước đó, phía Mỹ nói họ đưa tàu vào Biển Đông để thách thức ý đồ của Bắc Kinh giới hạn tự do hàng hải trong vùng biển này. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ nói tàu khu trục USS Decatur chạy ngang qua quần đảo Trường Sa hôm nay trong một sứ mạng thường lệ và hợp pháp để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá lố của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại các đảo và bãi cạn tại đây chồng lấn với các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Đài Loan. Trung Quốc cho tàu chiến theo sát khu trục hạm của Mỹ, đồng thời lên tiếng cảnh cáo và yêu cầu khu trục hạm của Mỹ ra khỏi khu vực. Tính cho tới thời điểm này, thì trong năm qua, tàu Hải quân Mỹ đã thực hiện 4 chuyến hải hành để khẳng định tự do hàng hải trên Biển Đông. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo tố tàu Mỹ là đã không xin phép trước khi tiến vào vùng biển của họ, và như vậy là vi phạm luật Trung Quốc lẫn luật quốc tế. Tòa Bạch Ốc nói các hoạt động của tàu Hải quân Mỹ là nhằm bảo vệ tự do hàng hải. Trong cuộc họp báo thường lệ hôm 21 tháng 10, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh, hoạt động này khẳng định là các nước ven biển không được hạn chế tự do hàng hải. Trung Quốc đang chuẩn bị tấn phong ít nhất là 2 giám mục trước cuối năm nay, và các trường hợp này sẽ được Vatican ban phước. Một nguồn tin có liên hệ với giới lãnh đạo tại Bắc Kinh xác nhận rằng đợt tấn phong này sẽ được xúc tiến. Hơn 60 năm nay, Đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc kịch liệt phản đối, không cho tòa thánh quyền tấn phong các giám mục Trung Quốc. Trong một dấu hiệu cho thấy có tiến bộ, Vatican đã đi đến quyết định công nhận ít nhất 4 giám mục Trung Quốc đã được Bắc Kinh tấn phong mà không thông qua sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng. Theo Giáo hội Công giáo Trung Quốc và Điện Vatican, thì một thỏa thuận giữa hai bên về việc tấn phong giám mục có thể đoàn kết hai cộng đồng này. Hôm 22 tháng 10, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho hay Công an thị xã Kỳ Anh đã được chỉ đạo điều tra vụ trộm cắp ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trong khu kinh tế Vũng Áng. Trước đó, Trung tâm Dịch vụ và Hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng báo cáo rằng vào đêm 3 tháng 10, 2016, kẻ gian đã đột nhập và lấy cắp 549 cắp ngầm trị giá hơn 186,6 triệu đồng. Vụ trộm đã làm tê liệt 1/4 hệ thống chiếu sáng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của khu kinh tế, trong đó có nhà máy Formosa. Dự kiến sẽ tốn kém gần 290 triệu đồng để sửa chữa và khắc phục hậu quả. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bất ngờ đến Iraq hôm nay để gặp các tư lệnh liên quân và duyệt lại chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay của quân nhà nước Hồi giáo. Đây là chuyến đi thứ ba của Bộ trưởng Carter tới thăm Iraq trong năm nay. Ông đang duyệt lại chiến dịch quân sự được Mỹ hậu thuẫn, nhưng do các lực lượng vũ trang Iraq lãnh đạo trong trận chiến nhằm đẩy bật các phần tử thánh chiến ra khỏi khu vực. Trong chuyến đi thăm không báo trước, Bộ trưởng Quốc phòng Carter đã gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để thảo luận việc các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch Mosul. Hôm thứ Sáu, ông Carter gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở Ankara để thảo luận về nhu cầu tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ muốn đóng một vai trò lớn hơn trong trận chiến tái chiếm thành phố lớn thứ nhì của Iraq đã nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo trong hơn 2 năm qua. Nhưng chính phủ Iraq chống đối sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch Mosul. Trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông sẽ nhấn mạnh với Ankara rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng quyền tự quyết của Iraq. Một tướng lãnh Ai Cập vừa bị bắn chết gần nhà ông ở một khu ngoại ô nằm ở phía đông thủ đô Cairo. Một tổ chức ít người biết đến tên là Liwa al-Thora đã nhận trách nhiệm trên trang Twitter. Các giới chức yêu cầu giữ kín danh tính tiết lộ rằng người bị bắn chết là Thiếu tướng Adel Ragai, tư lệnh Sư đoàn 9 thiết kỵ của quân đội Ai Cập, đóng quân tại căn cứ quân sự Dashur nằm về hướng Tây, thủ đô Cairo. Hiện chưa rõ động cơ dẫn tới cái chết của tướng Ragai, nhưng các phần tử chủ chiến Hồi giáo trong quá khứ vẫn tìm cách sát hại các sĩ quan quân đội và cảnh sát Ai Cập trên bán đảo Sinai. 19 người đã thiệt mạng hôm nay khi một máy bay trực thăng của Nga vận chuyển công nhân dầu khí gặp nạn ở Tây Bắc Siberia. Giới chức Nga nói nguyên nhân có thể là do thời tiết.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, hiện tượng bún mắng cháo chửi không phải mới xuất hiện mà nó đã tồn tại hàng chục năm ở Hà Nội. Vậy người Mỹ phản ứng ra sao với hiện tượng này? Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của Lam Thủy.
Chương trình Pass Unknown của đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain trên kênh CNN ngày 25 tháng 9 đã đăng tải đoạn phim về một quán bún ở chợ Ngô Sĩ Liên, Hà Nội. Dường như không có gì đặc biệt nếu một đầu bếp nổi tiếng thế giới yêu thích ẩm thực đường phố của Việt Nam. Cho đến khi người xem phát hiện ra đây là quán bún chửi nổi tiếng với thái độ phục vụ như đuổi khách đi của bà chủ. Trong đoạn phim, đầu bếp Bourdain đã giới thiệu bà chủ quán là người khét tiếng về cách giao tiếp thẳng thừng và sống sượng, với những câu đại loại như gọi cái gì thì gọi nhanh lên, thôi tốt nhất là đi về nhà nấu ăn lấy đi nhá. Chúng tôi chịu nghe những lời mắng chửi để thưởng thức món này, ông Bourdain cho biết, và miêu tả món ăn là một tô bún nóng hổi, thơm ngon, với mắm ớt cay cay, nước hầm xương và cả thịt chân giò. Ông nói, đây là món nổi bật nhất trong thực đơn của quán và nó ngon tuyệt. Hiện tượng này không phải mới xuất hiện, mà nó đã tồn tại hàng chục năm nay cùng với cụm từ bún mắng cháo chửi, ốc lắm mồm, như một nét đặc trưng trong ẩm thực Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ nét văn hóa ẩm thực có 102 này. Nhà báo Trương Anh Ngọc đã viết trên trang Facebook cá nhân, các cụ nói, miếng ăn là miếng nhục, trong trường hợp này có lẽ không sai. Người ta sẵn sàng nghe bà chủ hầm hè với nhân viên bưng bê, hoặc thậm chí văng vài thứ vào mặt mình rồi chấp nhận, với lý do ăn ở đó ngon. Mình không bao giờ chấp nhận một thứ dịch vụ thiếu văn hóa kiểu đó. Thứ văn hóa dịch vụ xuống cấp ấy sở dĩ vẫn tồn tại được và có thể sẽ còn phát triển, bởi người ta sẵn sàng chịu nhục, hoặc bịt tai lại, hoặc cho là nó chừa mình ra để được miếng ngon. Tại Mỹ, nơi khách hàng luôn được đối đãi như thượng đế, sau khi xem đoạn phim, bà Holly từ tiểu bang Michigan tới thăm thủ đô Washington cho biết.
Tôi thấy việc tới đó ăn rồi bị mắng chửi như thế khá là bất bình thường. Nhưng nếu đó là chuyện thường ngày mà khách hàng vẫn quay trở lại ăn ở nhà hàng đó, thì có lẽ đồ ăn ở đó phải ngon lắm. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử. Đó sẽ là trải nghiệm khác đối với tôi, vì ở đây những người phục vụ rất lịch sự.
Còn bà Chloe, đến từ tiểu bang Virginia, chia sẻ.
Văn hóa khác nhau nên mọi thứ cũng khác. Chuyện đấy nghe cũng vui vui. Bà ấy trông có vẻ buồn cười.
Trong khi đó, chị Ngọc Nguyễn, một người Việt sinh sống ở Mỹ gần 40 năm cho biết, nếu có cơ hội về Việt Nam, chị cũng sẽ thử đến đây ăn bún và coi bà giữ tới mức độ nào. Chị Ngọc đã xem toàn bộ tập phim chứ không chỉ một clip riêng lẻ về quán bún chửi và nhận xét.
Mình không có đánh giá cả một cái dân tộc Việt Nam qua có một cái người buôn bán hàng này được. Mà mình nếu mà ấy mà bạn coi cái hết một cái documentary đó thì mình có thấy là ổng tới những cái chỗ nào khác người ta cũng nay lắm.
Là một kế toán và có thời gian làm việc tại tiệm ăn của chị gái, chị Ngọc cho biết cách mà một quán của người Việt ở Mỹ đối đãi với khách hàng.
Khác hẳn. Thứ nhất là mình thấy người ta tới chắc là mình mời một liền. Mình vội vã, mình mời người ta vô. Mình làm mọi cách để người ta thấy là tới đây là cái chỗ mà tốt đó. Để mà người ta thử cái món ăn của mình. Rồi mình phải làm cho mọi cách người ta thấy là người ta muốn trở lại ăn nữa. Chứ không phải là người ta chưa tới là bà chửi bắt kêu đi cho món ăn chi cho khác ăn cái gì mà chửi tối giấm hối hả là đi không kịp cái gì.
Chị Ngọc cũng lo lắng, nếu lần đầu tiên đưa các con về Việt Nam mà gặp những người như vậy, sẽ khiến các con suy nghĩ tại sao chỗ này là chỗ mẹ con lớn lên mà sao có những người kỳ quá. Nhưng chị cho biết, sẽ giải thích với các con rằng có người này, người khác. Chắc là mấy người buôn bán thì họ có vẻ nghĩ sao nói vậy, đơn sơ chứ không giữ mồm giữ miệng. Trả lời báo Dân Trí hôm 10 tháng 10, bà Hán Thị Kim Thảo, chủ hàng bún chửi thừa nhận mình là người nóng tính, ăn nói có phần bộ bã, nên trong một vài tình huống có nói vài câu khó nghe với khách hàng. Sau khi được giới thiệu trên kênh CNN, bà Thảo hứa sẽ cai chửi để phục vụ khách hàng tốt hơn.
Thưa quý vị, ở Mỹ, các bang chi tiền cho các trường công ở các mức khác nhau tùy vào khả năng thu ngân sách của mình. Trong bài tường trình hôm nay, mời quý vị tìm hiểu về vấn đề ngân quỹ dành cho giáo dục và kinh nghiệm của các địa phương trong việc thu cũng như quản lý tiền dành cho các trường.
Chi tiêu cho giáo dục ở Hoa Kỳ tại mỗi trường một khác. Tại bang miền Nam Mississippi, một trường học ở Brookhaven chi $6,417 cho mỗi học sinh. Chỉ cách đó 100 km về phía tây, Natchez chi gần $3,000. Shannon Eubanks là hiệu trưởng của một trường ở Brookhaven, Mississippi. Ông nói với đài VOA, trẻ em của chúng ta không có cơ hội. Ông Eubanks nói rằng ít tiền hơn có nghĩa là học sinh ở Brookhaven không có giáo viên âm nhạc hay nghệ thuật. Học sinh phải dùng chung máy tính và các cháu phải đi xe buýt cũ mà đáng ra phải bị thải loại từ nhiều năm trước. Ông Eubanks làm việc tích cực về một đề xuất hồi năm ngoái để tăng tiền cho mọi trường công Mississippi, nhưng cử tri Mississippi đã không thông qua. Ông Eubanks nói, chúng tôi phải tiếp tục cố gắng. Trong vòng 6 tháng, đài phát thanh National Public Radio NPR đã làm phóng sự chi tiết về đề tài được gọi là vấn đề tiền nong của ngành giáo dục. Bài phóng sự cho hay, ngay cả các tuyến trường học nằm gần nhau vẫn nhận số lượng tiền rất khác nhau. NPR giải thích rằng lý do là các tuyến trường nhận được nhiều tiền từ một số nguồn khác nhau. Tất cả các bang đều cấp tiền cho các trường học, nhưng một số bang cấp nhiều hơn những bang khác. Một số bang cấp nhiều tiền hơn cho các tuyến trường nghèo so với các tuyến trường giàu. Quan điểm ở đây là các tuyến trường nghèo cần được giúp đỡ nhiều hơn các tuyến trường giàu. Nhưng các bang khác cấp tiền đồng đều cho các tuyến trường giàu lẫn nghèo. Chính phủ liên bang có các chương trình giúp đỡ các quận nghèo, nhưng hiệu quả còn hạn chế. Chính phủ liên bang chỉ trả tiền cho khoảng 8% chi phí của các trường công lập từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12. Phần tiền lớn nhất là từ các loại thuế tài sản của địa phương. Những cộng đồng có nhiều người giàu thu được nhiều thuế tài sản hơn và kết quả là họ có nhiều tiền hơn để chi cho các trường học. Trường hợp ngược lại là các cộng đồng nghèo. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ có báo cáo hồi năm ngoái về chi tiêu cho trường học trong các tuyến trường lớn nhất của Hoa Kỳ. Cục Điều tra Dân số cho biết tại tuyến trường lớn nhất thành phố New York, chi tiêu cho mỗi học sinh là 20.331 đô la, con số đó gần gấp đôi so với ở Los Angeles, California. Tại Chicago, Illinois, mức chi là 12.284 đô la cho mỗi học sinh, 8.725 đô la tại Miami, Florida và 8.295 đô la tại Houston, Texas. Tổ chức Education Week cũng đã nghiên cứu các mức ngân quỹ dành cho tất cả 50 bang của Hoa Kỳ, có những sự khác biệt lớn. Education Week cho biết tính trung bình New York, Alaska và Wyoming chi hơn 17.000 đô la cho mỗi học sinh trong năm 2013, trong khi California, Oklahoma và Nevada chi khoảng một nửa số tiền đó. Tính chung cả nước Mỹ, mức trung bình là khoảng 12.000 đô la cho mỗi học sinh. Bang Wyoming nhỏ bé thuộc vào nhóm chi tiêu nhiều cho trường học vì họ có cách làm như sau. Bang nhận được tiền thuế từ ngành sản xuất dầu mỏ và than đá. Trong quá khứ, những cộng đồng có nhiều hoạt động sản xuất nhất cũng có thêm nhiều tiền hơn. Điều đó đã thay đổi vào những năm 1990 khi các tòa án phán quyết là tất cả các tuyến trường ở Wyoming cần được chia sẻ khoản tiền thuế dầu và than đá. Việc này dẫn đến lượng tiền tăng dành cho tất cả các trường công lập ở Wyoming, theo lời của Kerry Eakins thuộc Bộ Giáo dục Wyoming. Sự thay đổi lớn nhất là việc giảm quy mô lớp học ở các lớp bậc thấp. Giờ đây, bang quy định là không được quá 16 học sinh trên mỗi giáo viên ở các lớp từ mẫu giáo đến lớp 3. Trung tâm về ưu tiên ngân sách và chính sách xem xét về chi tiêu công cho các dịch vụ như giáo dục. Họ cho biết cuộc suy thoái kinh tế lớn nhất của Hoa Kỳ trong năm 2008 đã làm các bang giảm chi tiêu cho giáo dục. Giá nhà sụt giảm, đồng nghĩa với việc thuế tài sản cũng lao dốc, trong khi thuế tài sản mang lại phần lớn ngân quỹ cho trường học. Trung tâm cho biết suy thoái kinh tế đã qua, nhưng ngân quỹ cho các trường học vẫn còn ở dưới mức của năm 2008 ở hầu hết các bang. Trung tâm nói những sự cắt giảm đó có nghĩa là các trường sẽ đào tạo ra ít đi những người lao động có đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về người lao động được giáo dục tốt. Eubanks, vị hiệu trưởng ở Mississippi cho biết, một trường học nhận được bao nhiêu tiền là vấn đề quan trọng. Trường của ông phục vụ 840 học sinh ở một cộng đồng nông thôn từ mẫu giáo cho đến lớp 12. Ông Eubanks nói, chúng tôi có rất nhiều vấn đề xa hơn các vấn đề giáo dục, cố gắng để phục vụ học sinh nghèo ở một bang nghèo. Ông nói thêm trường không có những dịch vụ giống như ở các tuyến trường có nhiều tiền hơn.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chỉ có một sự thay đổi nhỏ trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất trong tuần qua khi ca sĩ nổi danh người Canada của dòng nhạc R&B đang tiếp tục thăng tiến với bản hit mới nhất của anh. Chúng ta hãy cùng khám phá xem sự hoán đổi vị trí đó là ai. Hãy bắt đầu với vị trí số 5. DJ Snake và Justin Bieber tiếp tục đứng trên vị trí này với Let Me Love You. Bản nhạc EDM của nhà sản xuất người Pháp DJ Snake được thể hiện qua giọng ca của ngôi sao người Canada Bieber. Bài hát này được ra mắt vào đầu tháng 8 và nằm trong album studio đầu tay của DJ Snake có tên Encore. Sự kết hợp quốc tế này khởi điểm ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ, nhưng lại có một sự khởi đầu khá thành công trên bảng xếp hạng của Anh khi nó giành vị trí Á quân ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Justin Bieber đang bận bịu với tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album mới nhất Purple của anh. Ca sĩ 22 tuổi đã có show diễn ở Birmingham của Anh trong tuần qua, nhưng sự ngưỡng mộ ồn ào và thái quá của các fan hâm mộ đã không làm cho Bieber vui. Anh đã phải nhắc nhở các fan hâm mộ của mình không gào lên ngay cạnh sân khấu trong buổi diễn. Sau đêm diễn đó, Bieber đã viết trên Twitter của anh rằng tại sao mọi người lại giận khi Justin chỉ yêu cầu họ ngừng gào to khi anh ấy đang nói. Gần đây, Bieber đã ngừng không chụp ảnh với các fan hâm mộ vì cho rằng họ chỉ nhao vào anh để có được tấm ảnh với một người nổi tiếng mà không coi anh là một con người. Bieber cũng chính là cái tên có mặt trên vị trí số 4. Trong một sự kết hợp khác với nhóm nhạc Major Lazer, Bieber cùng với nữ ca sĩ Đan Mạch Mo đã thể hiện giọng ca trong bản nhạc dancehall trên nền guitar Cold Water. Rất nhiều người đã cùng tham gia sáng tác bài hát này, trong đó có Bieber và nam ca sĩ nổi danh Ed Sheeran của Anh Quốc. Đó là lý do vì sao bài hát mang đậm chất guitar bởi phần sáng tác của Ed Sheeran. Water được ra đời trong một bối cảnh rất là thú vị. Trái ngược với cái tên của bài hát, có nghĩa là nước lạnh. Nó được sáng tác khi nhóm tác giả đang ở trong một căn phòng rất nóng giữa mùa hè ở New York và không có máy lạnh. Jeremy Scott, người đồng sáng tác bài hát này, tiết lộ với tờ The Guardian của Anh như vậy. Có lẽ đó là một phần lý do vì sao bài hát là những ca từ về dòng nước mát lạnh mà vẫn có sự nóng bỏng của tình yêu. Cả Cold Water và Let Me Love You cũng đều đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng của Anh Quốc với vị trí số 7 và 8. Còn hai chàng trai của 21 Pilots đã lùi một bậc trong tuần này sau 4 tuần liên tiếp đứng trên vị trí Á quân với Heathens, một bài hát nền cho bộ phim Suicide Squad vừa ra mắt cuối tháng 8. Bản nhạc rap rock này cùng với Stressed Out là hai bài hát thành công nhất của 21 Pilots trên Billboard Hot 100 khi cùng đều lên đến vị trí số 2. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. Sự thành công của Heathens còn được tô đậm thêm với một bản cover xuất sắc trên 10 Second Songs. Bài hát này được Anthony Vincent, một nghệ sĩ người New York rất nổi danh với những bản cover của các bản hit, hát lại bằng 21 phong cách nhạc khác nhau, từ Nirvana cho tới David Bowie, cho tới Andrea Bocelli, cho tới Mozart. Vincent giữ nguyên ca từ của bài hát và cứ mỗi 10 giây lại thay đổi một phong cách nhạc của một ca sĩ hoặc một ban nhạc, từ rock cho tới pop cho tới opera và thính phòng. Nhưng hãy cùng quay trở lại bảng xếp hạng. Tiến một bậc lên vị trí Á quân tuần này là The Weeknd, người đồng hương lớn tuổi hơn của Justin Bieber với Starboy. Bản nhạc pop và R&B này đánh dấu sự trở lại của ca sĩ 26 tuổi sau nhiều tháng vắng bóng. Đây là bài hát chính trong album sắp ra mắt có cùng tên. Cặp đua nhảy electronic người Pháp Daft Punk cùng góp mặt trong bài hát này. Khác với nhiều bài hát trước đây của The Weeknd, Starboy là một bản nhạc vui và dễ nhớ. Với nhiều nhịp trống electronic của Daft Punk và chất giọng cao của The Weeknd, Starboy là sự tương phản với phong cách nhạc khá u tối đặc trưng của anh. Đây được coi là một sự đổi hướng trong âm nhạc của The Weeknd và đang làm cho nó cuốn hút hơn. Và đây là tuần thứ 8 liên tiếp của hai chàng trai của nhóm Chainsmokers và Halsey với Closer. Và mặc dù Closer vẫn đang còn rất được yêu chuộng trên các bảng xếp hạng, thì cặp đôi DJ người New York này đang chuẩn bị tung ra một đĩa EP mới nhất có tên College. EP là một đĩa nhạc mở rộng gồm 4 bài hát và College được cho là sẽ gồm những bản hit gần đây của Chainsmokers, trong đó có Closer. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Video nhạc chính thức của Closer sẽ được ra mắt vào ngày 24 tháng 10. Bản nhạc EDM này cùng với Don't Let Me Down, một bản hit khác của Chainsmokers cũng đang nằm trong top 10 của Billboard, sẽ là hai bài hát chính trong College. Hai bài hát còn lại của đĩa nhạc mở rộng này chưa được Chainsmokers tiết lộ. College dự định sẽ được tung ra vào ngày 4 tháng 11, hơn một năm sau khi nhóm nhạc này tung ra EP đầu tay có tên Boutique. Và trong khi chờ đợi đến ngày College được ra mắt, chúng ta sẽ cùng gặp lại vào tuần tới để biết thêm liệu Chainsmokers có tiếp tục là quán quân của bảng xếp hạng không nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quốc hội Pakistan gần đây đã biểu quyết đồng lòng thắt chặt luật lệ chống lại những vụ việc được gọi là giết người vì danh dự. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực của Pakistan nhằm chấm dứt tập tục dã man này. Luật mới được thông qua hạn chế khả năng của những thành viên trong gia đình tha thứ những người bị kết tội giết người vì danh dự, một tập tục mà trước đây đã cho phép nhiều kẻ giết người bị kết án, tránh phải ngồi tù. Sự tha thứ bây giờ chỉ được cho phép nếu ai đó bị kết tội giết người vì danh dự và bị kết án tử hình. Trong trường hợp đó, bản án có thể được giảm xuống mức tù chung thân. Những vụ giết người vì danh dự lâu nay vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Pakistan, và trong những năm gần đây, sự phẫn nộ của công chúng đối với tập tục này đã tăng lên. Theo một nghiên cứu, hơn 1.000 người phụ nữ bị giết chết trong năm ngoái trong những vụ giết người vì danh dự, thường do người thân là nam giới thực hiện. Những người này cho rằng nạn nhân đã làm hoang ố thanh danh của gia đình bằng cách kết hôn với những người đàn ông mà các phụ nữ đó tự chọn, hoặc thậm chí ngồi cùng hoặc gặp gỡ một người đàn ông. Đã có nhiều vụ giết người đặc biệt gây phẫn nộ trong những tháng gần đây. Kandin Baluch, một người nổi tiếng trên mạng xã hội và là người cổ suý nữ quyền, đã bị anh trai siết cổ đến chết. Một người mẹ, với sự giúp đỡ của người con trai, đã siết cổ và châm lửa đốt người con gái của bà vì cô kết hôn với một người đàn ông mà cô tự mình lựa chọn. Một thiếu nữ bị trói trong một chiếc xe hơi và bị thiêu sống theo lệnh của những thủ lĩnh bộ tộc vì bị cáo buộc đã giúp một người bạn bỏ nhà theo người yêu. Tăng cường những hình phạt đối với những vụ việc được gọi là giết người vì danh dự, luật này là một bước quan trọng hướng tới việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái ở Pakistan và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của họ trong xã hội, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby. Ông nói, nâng cao nhận thức xã hội và buộc những thủ phạm chịu trách nhiệm là những bước hệ trọng tiếp theo, và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Pakistan. Không có người phụ nữ ở bất cứ nơi nào phải chết vì lựa chọn người họ sẽ kết hôn hoặc sống cuộc đời của mình như thế nào.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.